tốt làm việc tốt, tình người dạng nét đẹp quê hương, mãi mãi ca dương tình thắm đạo, phù mẫu tự tôn một con đường. Kỷ niệm ngày sinh tươi thắm mãi, cài hoa viên mãn vẫn như thường, tán than ca ngâm nguồn suối mới, vì diệu nơi lòng khách cố hương. Nhớ lắm con ơi lời mẹ dạy, tha nhân giải thoát hạnh lành là duy nhất, mãn nguyện trần duyên chứng chân thân, chánh tâm chánh đạo con nên biết, niệm Phật tịnh thiền đều giải thoát, còn gì gan hỏi khách Tây Đông, Phật tánh không thể đồng chân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng hiện diện trên pháp tòa ngày hôm nay, chúng con xin cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Hương Vũ, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Thiên Quang, Bình Dương. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện bái bạch trên Ni Sư. Chúng con biết rằng trên cõi đời này không có món ăn nào ngon bằng món ăn của Pháp, không có hương vị nào thơm bằng hương vị của Pháp. Chỉ có món ăn của Pháp mới giúp cho chúng con trưởng dưỡng được hạt giống Bồ Đề trong tâm chúng con. Chính vì sự lợi lạc đó, hôm nay đạo tràng của chúng con thật xúc động và hoan hỷ với niềm phước báo vô biên được sự quan lâm thuyết giảng của Ni Sư. Vào giờ này đạo tràng của chúng con đã an trụ như Pháp. Chúng con quyết tâm kiền thịnh Ni Sư từ bi ban bố cho chúng con đôi dòng pháp nhụ, để chúng con lấy đó làm hành trang trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Ni Sư trụ trì chùa Lộc Minh, tỉnh Sóc Trăng, cùng quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta đã có đầy đủ duyên lành để gặp nhau trong mùa Vu Lan tháng hội. Sư nghĩ rằng đến cái mùa Vu Lan tháng 7, mưa ngập tràn với những lá thu rơi, thì lòng ai cũng hồi tưởng về các đấng sinh thành, đó là cha và mẹ của mình. Và suy nghĩ rằng cho đến giờ phút này, những hàng Phật tử càng hiểu rõ hơn, mùa Vu Lan không chỉ là để hoài niệm, mà mùa Vu Lan phải tu tập để mới có công đức mà hồi hướng cho cha mẹ tại tiền, tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế được trực vãng Tây Phương. Và chính các vị đây, những người Phật tử có duyên lành được mang thân người, được nghe Phật Pháp, lại càng phải là tinh tấn tu hành. Bởi vì sao? Bởi vì người đệ tử Đức Phật ai cũng nhớ cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi cầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tìm phương cứu mình. Người Phật tử của chúng ta, nếu như mùa Vu Lan chỉ để hoài niệm và dùng những lời hay tiếng đẹp, những gì cao thượng nhất để cho cha cho mẹ là tâm nguyện của chúng ta. Bởi vì có khi cả cuộc đời chưa nói được một câu tử tế với mẹ thì cơn gió vô thường đã đem mẹ đi. Có khi cả một cuộc đời chưa từng quỳ bên chân cha để nói một lời cho đúng nghĩa, hiếu ân thì cha đã ra đi. Cho nên cứ nói đến Vu Lan là nói đến những cái niềm hối hận, những giọt nước mắt muộn màng của những người con không có biết tu tập. Riêng với đạo tràng chúng ta, do một nhân duyên lành là Phật tử Quảng Thiện, cái nhóm chị em của Quảng Thiện cách đây 7 năm về trước về chùa Thiên Quang ở tỉnh Bình Dương, nhóm chị em bà con của Quảng Thiện á, từ Mỹ về đó, thì cái thời đó sư mới về ngôi chùa Thiên Quang còn nguyên một cái rừng tràm và những cái bãi rác, thì chị em đi từ Mỹ về rồi mới đến kiếm sư và xin quy y. Lúc đó thì sư đặt pháp danh cho các chị em bà con của Quảng Thiện. Rồi thời gian trôi đi, mỗi người sư ở Mỹ, người ở Pháp, người ở chỗ này chỗ kia, không gặp nhau. Vậy mà trong chuyến hoằng pháp ở châu Âu, sư gặp lại một trong những người bà con của Quảng Thiện. Rồi sau đó họ thay phiên nhau về Việt Nam để mà thăm sư. Còn Quảng Thiện thì cái mối thâm tình đó là cái ngôi chùa Lộc Minh này. Cho nên bởi vì cái thâm tình thầy trò nó quá lâu, thỉnh sư về chùa Lộc Minh một lần, sư con cũng rất là có những cái khóa tu và Phật tử cũng muốn nghe pháp của sư. Đó, nó cũng phải có những cái thâm tình đầu dây mối nhợ như thế. Chứ thật ra là ngày hôm nay là chắc là sư không phải ngồi ở đây, ngồi ở một cái đạo tràng khác. Thế thì chúng ta trước hết là cũng phải cảm ơn cái nhân duyên thù thắng đó để hôm nay sư về chùa Lộc Minh và sư được gặp sư cô trụ trì, một cái bậc là thầy dắt dẫn chúng sanh tu hành đúng chánh pháp. Sư xin chúc mừng tất cả các vị. Sư nhắc lại cái mùa Vu Lan thì người ta về với chùa, và nếu không được về các ngôi chùa thì trên mọi miền đất nước ở đâu cũng có những nén hương lòng hướng về cha mẹ. Những người rất già rồi, không nào thường chỉ nghĩ về con. Cái người càng già bao nhiêu thì càng nghĩ về con cháu bấy nhiêu. Đó, vì cha mẹ họ đã quá vãng từ lâu. Nhưng đến cái mùa Vu Lan họ lại nghĩ về cha mẹ của họ. Mình bây giờ già chứ cái thời cha mẹ còn sinh tiền, mình đã làm gì được cho cha mẹ mình. Và mình nghĩ rằng với công đức của cha mẹ và của bản thân mình, thì bây giờ cha mẹ đang ở chốn nào, mình có thể suy nghĩ, có thể là cảm nhận hoặc có thể đoán là mẹ mình siêu hay chưa siêu, mẹ đang ở cảnh địa ngục luân hồi đau khổ hay mẹ đã được tái sanh những cảnh giới an lạc. Tức là cái mùa Vu Lan là cái lúc chúng ta ngồi nghĩ lại cha và mẹ của mình. Ở trong đạo tràng cũng có những cái cụ tóc bạc trắng kìa, thì cụ đó chắc chắn là cha mẹ là người thiên cổ lâu rồi. Nhưng mà nhờ có Vu Lan cho nên cụ mới nhớ lại cha mẹ mình ngày xưa. Còn tuổi trung niên của chúng ta thì cũng có thể chúng ta đang được hiếu dưỡng đối với cha mẹ, và cũng có thể là chúng ta phải cài hoa trắng rồi. Tất cả những điều đó là hoài niệm, là suy tư, là nghĩ mình phải làm gì tốt hơn. Ở đây sư muốn nói với các vị một điều: nếu mình muốn nói lập công đức lành để hồi hướng thì mình phải xem mình có công đức hay không. Thường người ta chỉ nói cái miệng là tôi hồi hướng cho cha mẹ tôi, mùa Vu Lan này tôi cầu nguyện cho cha mẹ tôi. Nhưng các vị có biết không, một cái việc làm gì cũng vậy thôi, nếu muốn hồi hướng cái việc làm nó thật sự phải có công đức. Ví dụ các vị tu tập là sanh công đức. Cái miệng các vị thường hay nói những lời sằng bậy, bây giờ tịnh tu không chỉ một ngày, mà đạo tràng Lộc Minh hôm nay bắt đầu là tu một tuần, là những việc có công đức. Các vị sẽ làm việc gì nữa? Các vị vừa mới phóng sanh, chúng ta làm những cái việc đó nó sanh công đức. Bởi vì những con vật đáng lẽ sẽ lên nồi, lên son, lên chảo thì nó được trả tự do, nó được cho nó một bầu trời tự do, giống như là cho nó sinh mạng. Thì cái công đức đó, dù xây 90,000 phu đô, không bằng làm phúc cứu cho một người. Bây giờ mình cứu các sinh mạng không bằng cứu người, nhưng vẫn có công đức. Thay vì nó chết, nó bị giết, băm rau xẻ thịt rồi chúng ta ăn thịt nó, thì chúng ta lại được thọ, chúng ta được thả tự do cho nó. Chính vì vậy nó sanh ra công đức, thì chúng ta mới có cái để hồi hướng cho cha mẹ. Rồi chúng ta bố thí cúng dường, cái phước báo đó, thường Đức Phật dạy con người muốn hóa giải cái nghiệp nghèo khổ, cái nghiệp nợ nần, cái nghiệp buồn đau, phải biết bố thí. Chúng ta mới có cái để hồi hướng cho cha mẹ. Cuối cùng, sư muốn nói rằng, làm gì thì làm. Ai cũng muốn có công đức trong cuộc đời, vì có phúc đức, đời nó mới không khổ đau. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng, mình muốn tu tập có công đức, thì mình phải tu cho đúng pháp. Cũng có khi người ta tu, nhiều kiểu tu. Bây giờ cái thời buổi này, ai cũng muốn tự xưng, không phải là ai cũng muốn. Có những người muốn xưng mình là đắc đạo, xưng mình đắc quả này, quả thánh kia. Nhưng mà chuyện đó không ai biết được ngoài Phật. Và chúng ta là cái người không may mắn, chúng ta gặp phải những vị tà sư tà kiến, chúng ta chấp nhận làm thầy của mình, thì cuộc đời chúng ta cũng đi trên những con đường tà sư ngoại đạo. Vì vậy, mùa Vu Lan, thầy trò chúng ta gặp nhau, thì những cái lời cao đẹp nhất để ca ngợi cha và mẹ, sư nghĩ rằng suốt từ đầu tháng 7 tới giờ, ít nhất một lần chúng ta đã nghe. Vì lễ hội Vu Lan của chùa chúng ta cũng đã tổ chức hôm trước rằm tháng 7 đây. Hôm nay, sư muốn giảng một cái pháp thoại tạo duyên cho chúng ta tiếp tục tinh tấn tu hành, và tạo duyên cho chúng ta làm các công đức lành hồi hướng cho cha và cho mẹ. Pháp thoại sẽ mang tên Đứng Trước Sự Thật Muôn Đời. Có những điều chúng ta khỏa lấp, che giấu, dối trá để sống với nhau. Nhiều khi trong một cái gia đình, chồng cũng không có nói thật với vợ. Tại vì nói thật sao bền? Những cái chuyện gọi là bí mật sau bức màn the đó sao nói ra? Vợ cũng không nói dám nói thật với chồng. Đó, giáo sư mới coi một cái tiểu phẩm nhỏ tại chùa Hằng Pháp trong mùa Vu Lan báo hiếu. Vợ chồng là ngọt với nhau như mía, nhưng mà chồng vừa đi một cái là người vợ cầm máy điện thoại để bao cái số đề con này con kia, mà tiền bạc từ từ cầm cái nhà rồi bán luôn cái nhà. Chồng không hay biết những chuyện đó, vợ đâu có nói với chồng. Nghĩa là con người ta che giấu để tạm sống những ngày tháng mang tiếng vợ chồng, người mà mình gọi là chung thủy suốt cuộc đời. Nhưng các vị đó ngồi đây nghe pháp rồi thấy sư nói có sai không? Người ta cũng giấu giếm với nhau nhiều lắm, để tạm đi qua một cuộc đời mang tiếng 100 năm. Nhưng mà làm gì mà tới 100 năm? Buồn lắm, khổ đau nhiều lắm. Cho nên những cái sự thật của muôn đời thì Đức Phật đã khẳng định ngay khi Ngài đắc đạo tại Bodh Gaya dưới cội Bồ Đề xứ Ấn Độ, đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Sau đó Ngài đi về lưu vực sông Hằng, Varanasi, xứ Ba La Nại, tại vườn Lộc Uyển đã thuyết pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như. Mà bài pháp đó Đức Phật đã nói lên cái chân lý của cuộc đời. Mà cái chân lý đầu tiên là nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đang sống đấy, vui đó, cười đó. Nhưng cái chân lý đầu tiên đó là sự khổ. Khổ là tất cả con người đã mang cái thân con người bước vào cuộc đời thì sẽ hiểu được cái giá trị của cái tiếng khổ đau là gì. Rồi Ngài sẽ giải thích nguyên nhân vì sao con người ta khổ đau, gọi là tập. Rồi Ngài đưa đến một cái thế giới cực lạc, an lành, gọi là diệt, tịch diệt vi lạc, thế giới tịnh độ. Và cuối cùng là khổ, tập, diệt, đạo. Cuối cùng là cái con đường chúng ta phải tu như thế nào để mà hóa giải những nỗi khổ niềm đau, mà được sống trong tịch diệt vi lạc. Bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng thì nói ngay cái sự khổ. Chúng ta đừng có phải làm gì mà phải che giấu. Có nhiều người bôi son trét phấn và dùng những cái bên ngoài để cho mọi người thấy là mình hạnh phúc. Nhưng đối với các sư, dù cho cái vỏ của các vị có cỡ nào đi chăng nữa, thì mỗi một con người đều mang một cái gì? Một cái khối âu lo của cuộc đời. Trong chăn thì tự biết chăn có rợn to, rợn nhỏ, rợn nhiều, rợn ít. Mỗi nhà tự biết lấy. Cho nên các sư mới thương, các sư mới là làm mọi cách để giúp chúng ta hóa giải đi các oan gia trái chủ, nghiệp chướng muôn đời, để mà chúng ta tu tập được an vui, hạnh phúc trong đời này và những kiếp sống mai sau. Cái sự thật muôn đời là sự khổ. Nhưng mà các vị nghĩ đi, nếu không tu tập mình cũng biết, mình cũng nghĩ rằng mình xui, xui quá nên bị chuyện này, bây giờ phải làm cách khác, dùng mưu ma trước quỷ để được cái chuyện khác hên hơn. Rồi cái tinh thần, cái cách sống đó, con em chúng ta nó cũng ảnh hưởng như vậy. Nghĩa là lao vào cuộc đời kiếm đồng tiền, thấy chưa? Lao vào cuộc đời để kiếm sự sống, cuối cùng là sao? Là thất bại, không có được ích lợi gì hết. Cho nên chúng ta phải nghe pháp, con cháu chúng ta phải nghe pháp, để cuộc sống của chúng ta mới hóa giải được nỗi đau khổ. Và chắc chắn là đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi là người. Nếu biết tu sớm thì cái đường gian lao nó bớt khổ, biết tu trễ chừng nào nó khổ chừng đó. Cho nên xin chúc mừng các vị đã về đạo tràng tu tập sáng hôm nay. Cho nên sư muốn nói rằng, nếu chúng ta không hiểu được bản chất cuộc đời này là khổ đau, thì chúng ta vẫn như là sống say và chết mộng. Mình sống khổ thì cứ tưởng bà kia sướng, còn cái vui sướng của mình thì nó rất tạm bợ, ai cũng biết. Nhưng mà cứ bám vào nó như bám một cái gì, một cái thần dược cứu tinh gì đó. Cho nên khi nó mất đi rồi lại đi chạy, vậy đi tìm, đi kiếm cảm giác sung sướng đó, hạnh phúc đó, mình muốn nắm chắc mãi trong tay. Không được. Cuộc sống này, người đệ tử Phật là phải nắm chắc hai chữ vô thường. Sư nói cái đạo tràng nào may mắn lắm đó. Sư nói những cái vấn đề chất liệu tu tập, đó là đại duyên phước. Sư vào đây, sư nói: ôi sư ơi, nghe Lộc Minh thì đi xuống chưa từng đến bao giờ. Vào ngôi chùa, nói chung cơ sở vật chất là tiền chế, chưa có cái gì gọi là bê tông cốt sắt vững bền. Nhưng sư dám nói là cái tâm hồn của vị trụ trì là bao la như biển. Cái chùa như vậy là nghe cái tâm hồn của cái người thầy liền, nó rộng lớn mênh mông, nó bao la như biển. Học hạnh của Đức Quan Âm thương chúng sanh như mẹ hiền cứu khổ vậy. Cho nên chúng ta phải đến cái ngôi chùa, chúng ta có cảm nhận được cái người thầy như thế nào. Còn nhiều khi mình đi là đi, người ta ngồi mình ngồi, người ta nghe thì mình cũng ngồi đó, rồi người ta ăn mình cũng ăn, người ta niệm mình niệm, nhưng mà mình cũng chưa hiểu hết cái giá trị của sự tu tập. Cho nên chính vì vậy mới có những người Phật tử đi theo ngoại đạo tà giáo. Bây giờ nó quá nhiều thứ phức tạp phát triển trên các mạng truyền thông, chúng ta cũng coi như là vùng tương đối là xa, nói chưa nào, cũng là hơi xa xôi. May mắn có một ngôi chùa mọc lên nơi đây, dắt dẫn chúng ta tu tập, dắt dẫn chúng ta nghe pháp, dắt dẫn chúng ta hành trì công phu bái sám. Tại vì một ngôi chùa mà có những khóa tu Phật thất, có nghĩa là một tuần đó, là sư ngưỡng mộ. Không có dễ mà tổ chức tu một tuần. Người thầy là hết lòng, người công quả tận tụy, người Phật tử tinh tấn siêng năng. Chứ có người nhiều khi họ tạt vô chùa chút xíu, lạy lạy lạy, cúng ít đồng là họ đi thôi. Còn dừng lại ở một ngôi chùa, tiến tu nghe lời thầy, chuyển hóa nghiệp chướng của mình, cái điều đó mới là cái tuyệt vời. Phải tu. Có người không có thời gian tu ở chùa, mà phải nắm được cái chìa khóa, nắm được cái tinh túy, cái cốt lõi của đạo Phật, để mình về mình tu tập ở nhà, nhắc con nhắc cháu mình tu tập. Bây giờ mình nói mùa Vu Lan báo hiếu, mà mình lên mình thắp nhang mình cầu khấn mẹ cha là mình nói báo hiếu, đâu có được. Thấy chưa nào? Không được đâu. Mình muốn làm việc báo hiếu, bản thân mình phải là người Phật tử ưu tú, có công đức, có hạnh lành, có đức sáng, thì chúng ta mới có cái công đức gọi là báo hiếu cho người sống hoặc cho người đã chết rồi. Cái sự thật muôn đời đó là sự khổ. Sư nhắc như thế. Nhưng cái đạo Phật chúng ta nó tuyệt vời lắm. Không phải nói khổ để rồi bi lụy, khổ để rồi á nhìn nhau rồi than van, bi quan, nước mắt, muốn chết. Không. Ai nghĩ đạo Phật là bi quan, là yếm thế, là trốn chạy cuộc đời là sai. Có nhiều người cho đạo tràng tu pháp môn tịnh độ là yếm thế để cầu vãng sanh cũng sai. Cái người tu tịnh độ là cái người phải yêu cuộc đời nhất. Yêu người sống, yêu người chết, yêu cha, yêu mẹ, yêu tất cả sinh vật, không muốn tổn hại mạng sống của ai. Cái người tu tịnh độ nói cái từ vãng sanh, đó là tâm nguyện của họ. Không có đọa lạc vào các cái chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tâm tối u đồ. Mà muốn như vậy sống phải như thế nào? Nhiều người họ nói tu tịnh độ là ngồi niệm Phật để chờ chết. Sai hoàn toàn. Từ nguyên tắc cho đến cách hành trì là đã sai. Nếu tập trung vô đóng cửa lại để niệm Phật chờ chết, sư nói không có Đức Phật nào tiếp dẫn những người đó. Tại cái tâm mình có hiểu niệm Phật để làm gì không? Trốn chạy cuộc đời. Và cuộc sống này khổ quá nên chui vào trong góc kẹt đóng cửa để chết, để Phật rước. Không có chuyện đó. Chúng ta nên nhớ được về cõi tịnh độ, nó có những điều kiện để được về. Chứ mới nói tín hạnh nguyện. Niềm tin không chỉ là tin có cõi tịnh độ, tin có Đức A-di-đà, tin sâu vào nhân quả. Cái niềm tin đó là nương vào 48 nguyện lực của Đức A-di-đà. Tin sâu vào nhân quả để mình tu tập, mình niệm Phật, gieo nhân lành với Phật, để rồi chúng ta về cõi Phật. Người tu mà không vững chắc á, người ta nói tu đó là mê tín, cái đó dẹp nghĩ tu. Mà nghĩ tu thì cũng tu thiền, không biết tu không nào đó, tu mật thì cũng chẳng rành, cuối cùng là chỉ tạo tội. Cho nên cái người tu pháp niệm Phật thì phải hiểu được những cái nguyên lý căn bản của người tu niệm Phật. Không bao giờ nói hết được, mỗi ngày nói chút. Cái niềm tin đã có cõi ta bà uế trược thì có Tây Phương Cực Lạc. Có Đức Bổn Sư là giáo chủ cõi ta bà thì sẽ có Đức Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương. Cái chuyện đó bình thường. Sao mình có thể nói là không có? Rồi, nếu con người chúng ta miệng này gieo gắt nhân, đòn sắp hai đầu nói lời thêm bớt, nói lời hung bác, chửi bới, bất hiếu, thì cái quả báo là địa ngục, là ngạ quỷ, là đau thương. Còn cái miệng này mà mình niệm Phật, gieo nhân Phật, thì tất nhiên mình gieo những cái nhân với Phật, thì quả phước của mình sẽ là Phật. Mình nghe như vậy mình vui lên, mình tinh tấn, mình tu tập. Cái miệng người niệm A-di-đà Phật mà cái tâm muốn ăn thịt chúng sanh, A-di-đà Phật mà mình muốn tạo các nghiệp ác để tiền nó vô nhà mình, lợi mình hại người, mình niệm A-di-đà Phật mà mình nói xấu, đòn sóc hai đầu, chê bai chửi trách, thì cái niệm Phật đó tức là cũng trồng, cũng gieo nhân, mà cái quả đó nó tạp, nó không về Phật được. Nó không trong sáng, nó không sạch, nó không tinh khiết. Nhân quả là mình phải tin. Cái tin có A-di-đà rồi ngồi niệm để mà Ngài rước về vì trần gian khổ quá là không đúng. Muốn Ngài rước, muốn về cõi của Ngài, tự thân chúng ta phải tu tập những nhân hạnh của Ngài. Giống như chúng ta về chùa Phổ Minh, tốt xấu gì thì sư trụ trì cũng nhận, nhưng phải chấp hành các nội quy của Ngài tu. Vô là sư cho ăn sáng, rồi đi phóng sanh. Phóng sanh xong là chúng ta vào nghe pháp là phải trang nghiêm thanh tịnh, chứ giờ này không có ai đi ngủ hết, không có đi chỉ tịnh giờ này. Nghe pháp xong rồi tiếp tục niệm Phật, ăn quá đường, đi kinh hành niệm Phật, tụng kinh vô lượng thọ vân vân. Nó phải có những cái điều kiện để vào trong cái đạo tràng tu tập. Mà cái người không chấp hành thì sư sẽ nói thôi hoan hỷ. Đó, chú vô đây chú không có chấp hành gì hết. Giờ người ta ăn chú ngủ, đó, giờ người ta niệm thì chú đi chơi, giờ người ta nghe pháp thì chú nói chuyện thế gian, thì chú không đến đây được. Tại vì nó làm khuấy phá cái trang nghiêm thanh tịnh của một cái nơi chốn tu hành. Sư nói như thế. Thì đến cõi Di Đà cũng vậy. Ngài tâm từ là ôm hết chúng sanh vào lòng, không bỏ ai. Nhưng chúng ta liệu bề là mình có chấp hành được những cái điều ở trong cái thế giới đó hay không? Trang nghiêm và thanh tịnh, buông xả và bao dung, tha thứ và yêu thương, chuyên cần và tinh tấn. Xét ra cái gì cũng không thì tất nhiên mình không về được. Mà bây giờ muốn về thì bây giờ phải tập. Ai là tập? Đó, các sư đứng ra tập cho chúng ta đây. Sư thấy các vị đạo tràng mới thành lập mà xin tu. Sư nói, sư nhắc để chúng ta duy trì cái tinh thần tinh tấn trong tu tập. Vì sự thật của muôn đời, chân lý là sự khổ. Sanh lão bệnh, bệnh tử là sự thật của muôn đời. Cái chết sẽ đến. Chúng ta cần phải nhớ điều đó để mà đừng có gì suy tư vọng tưởng, đảo điên làm gì, rồi là chất chồng thêm các nỗi khổ đau. Một hôm, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài cùng với các đệ tử vào thuyết pháp trong thành La Duyệt Kỳ. Lúc ra về, gặp một chàng thanh niên đang lùa một bầy bò, mà bầy bò đó mới ăn no xong. Ăn no thì là vui thích, đói thì uể oải rơi rạc, ăn no thì vui thích lắm. Cho nên nhảy vào nhau, vọt vào nhau, húc vào nhau, rú lên, rống lên. Thấy như vậy, Đức Thế Tôn mới đọc bài kệ sau đây. Người đi chân đưa roi chân lùa bầy bò, cũng như thế già chết chăn nuôi và lùa bò, kéo sinh mạng đi mà nào ai có biết. Người đi chăn cầm cái roi vậy nè, đi chăn đi lùa cái bầy bò đó, cũng như thế đó, cái sự già sự chết nó sẽ kéo cái bầy bò đi, cái bầy bò sẽ sắp sửa đi vào trong cái nơi gì, cái lò mổ, mà có biết đâu vui chơi nhảy múa rống lên. Xưa nay hàng trăm hàng ngàn người, chứ không phải một, chứa chất của cải cho lắm, cung dưỡng thân thể cho nhiều, nhưng rồi không ai khỏi điêu tàn chết chóc. Sống nghĩa, sống có nghĩa là ngày đêm sinh mạng bị công kích, bị tước dần, cho đến sự sống bị tiêu mòn đi như bờ đất bị nước xói mòn. Đức Phật nói như thế. Trăm người, ngàn người, triệu người và nhân loại nói chung, chất chứa của cải đó. Sư mà không đi tu chắc giờ cũng chất chứa của cải dữ lắm. Tại sư nhớ không lầm là hồi nhỏ sư tham lắm, mà lúc đi tu rồi vẫn tham, vẫn tạo tội. Xong thấy quả báo đến với mình, Phật thương cho quả báo đến rất sớm để nhìn thấy, sợ chừa bỏ từ từ. Chứ nói nhân quả không dễ tin đâu. Trước mắt là thấy tiền, thấy của cải là tham cái đã. Mà sư nói vậy là sư trụ trì cười. Tại sư đây hiền, chứ sư dữ lắm. Đi tu rồi vẫn tham, đi tu rồi vẫn thích, đi tu rồi vẫn muốn. Quả báo sẽ đến rất nhanh. Vì Phật thương mình, biết mình là người đi tu. Quả báo cho đến rất sớm, rất nhanh. Để biết con ơi, đừng có nên chiếm dụng cái gì của ai mà nó không phải của mình. Nó phải trả lại, nó phải hoàn lại, mà hoàn lại trong sự đau thương. Chi bằng đừng lấy của ai. Chứ sư đừng có nói cái chuyện ai đi tu là tốt. Nếu mà sư dám sám hối như vậy, các vị phải sám hối. Sư ơi, con cũng tham lắm đó. Hôm qua sư ghé vào chùa Dư Khánh ở Tiền Giang, một cái bác 70 tuổi nè, bạn của bác Siêu nè, đi theo sư từ Sài Gòn lên đó. Đầu tóc râu bạc trắng nhưng mà rất là tinh anh niệm Phật sáng suốt. Mà bác dắt một người bạn vô gặp sư. Mà sư giảng bài pháp ở chùa Dư Khánh, mái chùa, ngôi nhà của mẹ. Ở đây thì giảng bài pháp đứng trước sự thật của muôn đời. Mà sư giảng bài pháp chùa, mái chùa là ngôi nhà của mẹ. Mà giảng xong cái bác đó tới, chắp tay nói, con nghe sư giảng rồi, con phải sám hối. Bởi vì là bao lâu nay con cũng bỏ cái ngôi chùa để tạo tác quá nhiều nghiệp ác trong cuộc đời. Sự thật sự là hạnh phúc, tại vì người ta phải nghe được cái chân giá trị, cái chất liệu chân thành trong lời giảng của mình. Mình ra người ta nói quê con là Tiền Giang đây, mà con phải nói lời sám hối vì khi con đã bỏ chùa, con bỏ đạo, con tạo tác các ác nghiệp, nghe lời sư giảng rồi con muốn nói lời sám hối. Sư nói sám hối như thế nào? Dọn dẹp con đường để tu tập chứ. Bác nói mô Phật. 70 tuổi người ta sám hối. Thường thì ít có ai dám. Khen thì được, kể lễ công đức thành tích thì được, nhưng nói cái hư, cái tệ, cái xấu, bản ngã của con người, người ta che lấp rất là nhanh. Sư cũng có một số đệ tử xuất gia, chỉ cần nhắc nó một câu là nó phải trả lời lại hai câu. Không phải là nó hỗn, nhưng nó muốn cho biết là nó đúng. Đó là bản ngã. Cái đó là cái làm cho nó đau khổ từ muôn đời, mà nó không biết. Mình nói một câu là nó phải làm lại hai câu, ba câu, cho đến khi nào mình nói đúng rồi, con đúng, nó mới im. Đó là khổ đau. Thì các vị nghĩ lại đi, trong gia đình mình cũng vậy. Chồng với vợ hơn thua nhau từng ly từng tí. Ông cũng sai, bà cũng sai. Ai đâu mà đúng để làm quan tòa phán xét đâu. Nhưng chính cái đó thể hiện cái bản ngã trong cuộc đời. Cái mà nói lên rằng cuộc đời chúng ta đang bị sự sống tiêu mòn như bờ đất bị nước xoáy lở. Vì cung dưỡng thân thể, bồi đắp cho cái ngã, ôm ấp của cải, rồi cuối cùng đi đến cái chết. Đó là sự thật của muôn đời. Sau khi Đức Phật nói như vậy, về tinh xá, tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi trên đường về, Đức Phật có nói ba bài tụng, nhưng chúng con không hiểu hết ý nghĩa, xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ giáo cho con. Đức Thế Tôn mới nói: này A Nan, trên đường về vừa rồi, ông có thấy người lùa bầy bò đi không? Trên đường đi đó, có thấy cái ông đó đi chăn bò, lùa bầy bò? Bạch Đức Thế Tôn là có ạ. Người ấy là người thợ lùa bò và lùa vào lò mổ. Bò của anh ta có đến 3.000 con, cứ mỗi ngày lùa ra ngoài thành tìm nơi cỏ tốt cho ăn, rồi lựa con nào to béo nhất làm thịt để bán. Giết hơn một nửa bầy bò rồi, mà bầy bò ấy không con nào biết số phận của mình, rồi cũng sẽ đi đến cái chết. Chúng vẫn thản nhiên, vui vẻ, húc nhau, nhảy vọt, kêu rống, ăn chơi. Ta cảm thương chúng nó vô vàn, cho nên ta mới nói bài kệ pháp vừa rồi. Mà A Nan ơi, đâu có phải riêng người chăn bò và bầy bò ấy mới như thế đâu. Nhân loại có rất lắm người cũng vùi mình trong những cảnh tương tự như thế. Họ chấp trước bản ngã, không biết bản ngã là sự chuyển biến liên tiếp từ kiếp này sang kiếp khác, mà vì cái ngã mà luân hồi. Cho nên tham lam, dục lạc, cung dưỡng thân xác, sung sướng, khoái chí, sát hại lẫn nhau, húc chết sự sống của nhau mà không biết rằng mình đang đưa nhau đến cái chết. Trong khi đó, bên cạnh sự sống vô thường, chết chóc đang đi đến, nhưng mà họ vẫn ngang nhiên không biết gì, tiếp tục tạo nghiệp và tạo tội. Vậy thì các con ơi, các con có khác gì bầy bò kia đâu. Nghe Đức Thế Tôn dạy như thế, trong số những người được nghe mà hồi giờ tích lũy của cải, cung dưỡng thân thể này, tỉnh ngộ liền, cố gắng khuyến khích mình tinh tấn tu, nhìn rõ sự thật chân lý cuộc đời. Nhờ thế không bao lâu họ chứng quả, chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, từ từ tiến lên cho đến A La Hán. Còn mình mà ngày đến niệm Phật cũng ít tiền là quá trời nhiều rồi, quá phước rồi. Cho nên có thể ngày hôm sau làm vài chuyện tội đâu có sao. Hôm qua mới lên chùa phóng sanh mà cúng dường niệm Phật nguyên ngày,
nay về chửi chồng chửi con, mắng cha mắng mẹ, làm vại chuyện có làm sao, tôi là người có tu mà. Cho nên cứ tiếp tục như vậy mà việc ác trừ đi cái phước, cái tội tiêu đi cái phước báo, và từ từ đưa chúng ta vào cái chết. Nó rõ ràng rành mạch như thế, không có hề sai chạy một cái chỗ nào. Cho nên mọi người phải biết rằng sẽ có ngày phải chết, ai cũng sẽ chết, đó là sự thật. Nhưng không ai tin, bởi vì tôi đã chết đâu, vì vậy tôi phải hưởng. Và nếu như vậy, cho nên chúng ta sẽ thấy đời sống bây giờ đối diện quá nhiều bệnh tật, khổ đau, ung thư, tội lỗi, nợ nần, bất hiếu, cái chết. Rồi cuối cùng không biết rằng sau cái chết ta đi về đâu. Hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta chia sẻ về những cái sự thật trong cuộc đời. Cái chết rồi sẽ đến. Chúng ta chia sẻ cho nhau nghe cái nghiệp quả nó chiêu cảm cảnh giới của mỗi một con người. Mình về đây mình tu học là mình đang tạo cho mình những cái nghiệp lành, tạo cho mình những cảnh giới an lành. Nghiệp lành để cảnh giới an lành. Nhưng mà rồi khi chúng ta rời xa cái ngôi chùa Lộc Minh rồi, chúng ta về, chúng ta tiếp tục sống. Nhất thiết là ở cái tâm mình tạo, mình tiếp tục trong cái sự niệm Phật giữ giới, an lành, hay là mình lại là đi với ma, lại mặc áo giấy. Về người ta chửi, mình chửi. Vô chùa người ta niệm, mình niệm. Về người ta tham, mình tham hơn. Ta chửi, mình chửi hơn. Tại vì mắc gì mà tôi phải thua cái bà đó, tại tôi không nói thôi chứ. Rồi bắt đầu rầm rầm lên, sấm sét. Vì vậy cái cảnh giới an lành nó sống mình con tuần, mà chưa phải ai cũng có thể tu được nguyên tuần. Có bà ngày, có bà ba ngày, có bà được hết thời pháp và biến. Cho nên dễ gì tạo được cảnh giới an lành trong tâm thức của chúng ta, bởi vì mình vốn tạo cái nghiệp trần gian phiền lụy, tham sân si, chất chồng tội ác. Cho nên người tu đúng thật là đệ tử Đức Phật phải biết cái vô gián duyên, là không ngừng, không có bị gián đoạn. Ở chùa thì không gián đoạn dễ rồi. Để giảng cho các vị đây, các vị cũng khổ nhiều rồi, ráng nghe pháp cho bớt khổ. Chứ các bạn trẻ, con cháu mấy vị mà sư ngồi sư giảng pháp, sư cực lắm. Nhiều khi phải gọi là diễn, diễn ngâm, diễn đọc, nhạc, kịch, thơ, miệng, từ miệng mình, làm sao cho nó ngồi yên mà nó nghe, lạy mà nó nghe, năn nỉ cho nó nghe. Vì sao phải làm chuyện đó? Vì thương chứ vì cái gì? Cho nên chúng ta muốn tu phải biết cái sự thật, để hóa giải nghiệp chướng oan gia trái chủ. Niệm Phật nè, phóng sanh nè, bố thí cúng dường tu tập. Nhưng mà phải biết chuyển hóa cái tâm. Có người thấy tu dữ lắm mà không ai dám đến gần, tại cái tâm ác. Mà chúng ta đừng có ghét cái người đó nghe, phải thương. Tại nghiệp người ta tạo từ quá khứ, người ta đâu có biết. Ta không có biết. Cái ác tâm đó mới tạo thì dễ, mà tạo tích lũy từ vô lượng kiếp thì bây giờ cứ theo cái nghiệp đó mà tuôn ra. Nếu như trong túi sư có kẹo thì bây giờ làm gì là móc ra là kẹo. Mà trong túi là đinh, làm gì làm thì móc ra là đinh chứ không thể có cái khác. Cho nên cái người ác nó tuôn ra những cái lời ác nghiệt, thì mình hãy biết thương là người ta vốn gieo những cái nhân bất thiện. Sợ là người ta móc ra ác nghiệp, mình còn chất chứa hàng bao bố, mình móc ra nhiều hơn đó thôi. Cho nên cái tu niệm Phật để hóa giải, chánh niệm tỉnh giác mà sám hối, mà tẩy trừ nghiệp chướng cho mình. Nghiệp tích lũy, các bất thiện nghiệp, mà cái cụ thể nhất là cái tham. Đó là cái điều mà sư nói với các vị khó bỏ, khó chừa. Chẳng hạn cô Quảng Thiện, cô ở Mỹ về, cô xin phát tâm phóng sanh làm các công đức, rồi mời sư về đây đây. Đó là mình phải khen, tại vì cũng đồng tiền mồ hôi nước mắt đi về Việt Nam, có thể hưởng thụ bằng nhiều cách. Nhưng trước hết là con phải làm công đức đó, đi từ thiện, rồi phụ với thầy tổ chức khóa tu, phóng sanh bố thí. Vì ở nước ngoài muốn phóng sanh khó lắm các vị, không phải dễ. Rồi làm các công đức lành hỗ trợ cho đạo tràng tu tập. Không làm ai đâu mà nói, tiền trong túi người ta mà. Nhưng thay vì hưởng thụ, người ta dám bỏ ra, thì mình phải học, học cái đó. Nhưng mà con không có nhiều bằng cái người đó. Con không có 5 triệu thì con bỏ 500, 50 ngàn, 5 ngàn. Đời sống này không bỏ ra vì tham, vì ích kỷ, mà còn đi chê bai, ganh ghét với cái người dám làm. Cho nên con người mình cứ vần vần như đám rắn độc vậy thôi. Có một em bé mồ côi lang thang đi xin ăn. Mỗi lần nhìn thấy lũ con nít trong xóm được ăn bánh bao, tức là cha mẹ cho ăn bánh bao là nó thèm mà chảy nước miếng ra. Lần đó có một nhóm từ thiện ghé thăm ngôi làng ấy, và tình cờ họ thấy cái em bé này, họ mới phát cho em đó một cái bánh bao. Thì không cần diễn tả, các vị cũng biết là em đó hạnh phúc như thế nào. Muốn quá mà giờ được. Cho nên trời ơi là trời, trước khi ăn á hả, thì hung hít cái bánh đó cầu 100 cái, rồi cắn một miếng thật to. Để làm gì? Vì cái lòng ham muốn bao lâu nay đâu có kềm chế được. Cắn một miếng thật to, nhưng sau đó ngừng lại, không có tiếp tục. Cắn từng miếng to, ngấu nghiến cho hết. Ăn một miếng to để biết cái ngon của cái bánh bao đó. Trời, nó ngon quá đi, phải không nào? Rồi sao nữa? Bắt đầu nhẹ nhàng xé từng miếng tí vậy mà ăn, chứ không dám ăn từng miếng to nữa. Có một cô đi trong nhóm từ thiện mới hỏi: ủa, bánh bao có ngon không em? Dạ ngon lắm cô ơi, ngon lắm. Vậy mà sao em ăn từng miếng thấy ngán quá vậy? Mình ngon là phải mình phải ăn một cách ngon lành, mà để ăn từng chút, nhân đi một đằng vỏ đi một nẻo đâu có thấy ngon. Sao em ăn gì mà ngán như uống thuốc vậy em? Em khóc: cô ơi, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên trong đời em được ăn bánh bao. Ăn nhanh nó sẽ hết. Em không thể nào ăn nhanh được cô ạ. Em sợ hết lắm. Thì cái cô từ thiện viên đó, cô mới ôm em vào lòng và bỏ vào trong túi cho hai cái bánh bao nữa. Lần sau cô lại đây, nhất định sẽ cho em nhiều bánh để cho em không có thèm. Đứa bé mừng lắm, cảm ơn. Bắt đầu có hai cái bánh hai bên rồi thì bắt đầu mới dám ăn, cắn cái miếng bánh bự hơn một chút để thưởng thức. Nhưng sư kể câu chuyện này để làm chi? Để kiểm tra coi đây có ai thèm bánh bao giống vậy không hả?
Không phải như vậy.
Cái câu ở đây là em phải ăn nhanh, em không dám ăn nhanh vì ăn nhanh sẽ mau hết. Cái câu nói vô tư đó là chúng ta hãy xem lại cái tâm thức của chúng ta. Một khi tham, thích thì tham, tham thì chấp, chấp thì giữ, và không bao giờ muốn nó hết. Em bé thì cái bánh bao, mình là cái gì? Tình yêu là của cái, bạc tiền, con cái. Ôm đi, giữ đi. Phải chưa nào? Ích kỷ, sợ mất. Cái bánh bao không là gì đối với người có tiền, như là một niềm mơ ước đối với một đứa bé nghèo, cô mồ côi. Có những thứ người ta vứt đi nhưng lại là niềm mơ ước của những kẻ không có. Vạn vật tồn tại trên thế gian đều là như vậy. Có ý nghĩa với người này có thể là vô nghĩa với người khác. Cho nên mỗi một con người đều có một cái thứ để tham, để giữ, để chấp, và không bao giờ muốn mất hết. Để các vị nghe mà vỗ tay là tự xét mình đang tham cái gì và muốn giữ cái gì. Không bao giờ chịu mất. Mà nếu không chịu mất thì mình niệm Phật đây cũng gieo duyên chút chút thôi. Chứ rồi cũng phải trở lại cái ta bà này mà kiếm mấy cái thứ đó đó, cái tiền của đó đó, phải không nào? Cái con cháu đó, cái tình yêu đó. Không bao giờ chịu mất thì sẽ quay trở lại, tiếp tục chịu cho nó khảo đảo, nó hành hạ kiếp này sang kiếp khác. Trong Kinh Tương Ưng Đó, Đức Phật từng dạy các đệ tử: này các thầy tỳ kheo, hãy đi lên đường mà thuyết pháp vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh, vì lợi lạc an vui cho chư thiên và loài người. Các vị hãy đi lên đường mà thuyết kinh giảng pháp. Mỗi thầy hãy đi một nơi, một hướng, chính Như Lai cũng sẽ đi. Tại sao lại dặn mỗi người đi một hướng? Tại vì chúng sanh khổ thì quá nhiều. Đó, 4 năm thầy giảng sư mà đi vô một cái đạo tràng chi? 4 năm người phải đi 4 năm nơi, 4 500 nơi. Chứ làm chi mà 4 năm vị hay 2 3 vị ngồi vô một chỗ làm chi? Cho nên Như Lai nhắc mỗi vị đi một nơi. Cũng như sư cô Phương Minh à, là đi về đây đây, về Bạc Sóc Trăng đây. À, sư thì nhỏ, gốc cội nguồn ông bà ngoài Hà Nội, sanh mình trong Lâm Đồng, đi tu ở Đồng Nai, học ở bên Ấn Độ, rồi chỗ học chỗ này chỗ kia, bây giờ lại về Bình Dương. Chùa Bình Dương mà ngày nào cũng đi hết trơn hết trọi. Đấy, nghe lời Đức Như Lai, hãy đi, đi để cho chúng sanh được an vui và hạnh phúc. Nhưng các vị muốn an vui hạnh phúc mà các vị nghe sư giảng rồi mà về cất vào túi hay là vất ở trên đường, vô ích. Phải thực hành. Mà cái điều sư nói, cái sự thật muôn đời là cái chết sẽ đến. Cái sự thật muôn đời là trong mỗi chúng ta đều có một cái lòng tham rất là lớn. Chấp ngã, chấp ái, chấp pháp, của cái, tiền tài, danh lợi và địa vị. Có người còn đang đương chức, đang đương vị, lúc nào cũng như mùa xuân. Khi về hưu rồi thì người ta phải có, vẫn có mùa xuân chứ. Không, về hưu rồi tuổi già đến rất nhanh, cái chết đến rất nhanh. Như vậy người đó vui vì ở cái địa vị, chứ không phải vui với cuộc đời. Người sống ở cái địa vị cao, hạnh phúc, tại được nhiều người yêu quý, được nhiều người là kính trọng, nhờ vả. Thì khi mình về tuổi về hưu, mình hạnh phúc rằng khi mình tuổi thanh xuân mình làm được nhiều việc cho cuộc đời. Bây giờ tuổi già thì tinh tấn tu tập, rồi hãy giúp cuộc đời theo cái tuổi già của mình, vẫn là vui. Trẻ vui khác, già vui khác, đều có niềm vui trong chánh pháp. Có vợ vui lắm, ngày nào cũng có nụ cười, nào cũng có tiếng hát. Lỡ mà vợ mất, đó là sư nói thật, vô thường, hay là vợ bỏ, thì coi như cái người đàn ông đó già chết. Như vậy là mình vui vì cái người vợ, chứ phải mình có niềm vui chân thật. Đứa con ở với mình, ngày nào cũng ăn 2 3 chén cơm, vì con mà mẹ trẻ hoài, vui hoài. Lớn lên, nó đi học xa, lâu không thăm, mẹ già, mẹ cỗi, mẹ còng, mẹ cũng chết. Vậy vui là vì đứa con, chứ mẹ cũng đâu có niềm vui. Đạo Phật cho chúng ta niềm vui ở tự thân, bởi mỗi một con người đều hiểu rõ chánh pháp để tu tập. Cuối cùng, hành trình của chúng ta không phải ở mãi thế gian này, đến rồi sẽ đi. Cái đó là sự thật. Sư cũng phải nhắc sư như vậy. Sư mà không nhắc sư đến rồi cũng sẽ đi, sư cũng sẽ bán. Bán cái tên hương nhũ nè. Cái chữ hương nhũ là bây giờ là nhiều bạn trẻ đó, con ngủ con cũng nằm mơ thấy sư hương nhũ nữa. Trời ơi, ngày nào con cũng nghe pháp sư, không nghe pháp sư con ngủ không được. Chà, cũng hương nhũ. Trời ơi, sư giảng pháp con nghe mà con đang mệt, con đang bệnh, con muốn chết. Nghe sư giảng con hết muốn chết. Chà, cũng là hương nhũ. Mình cứ ôm cái hương nhũ đó đi, thấy không nào? Rồi mình chết mình cũng không có đi đâu đâu. Mình cũng là sống mà chấp cái tên hương nhũ mà tìm đó, nó không bao giờ siêu thoát. Sư cũng phải tự nhắc rằng tất cả rồi, cái thân tứ đại này trả về cho tứ đại. Rồi cái thần thức này phải siêu thoát. Mà nếu mình tu theo pháp môn tịnh độ là mình phải là còn nguyện lâm chung không chướng ngại. A-di-đà đến rước từ xa. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa. Quan Âm cam lộ dưới nơi đâu, thế chi kim đài trao đỡ gót trong khoảng sát na lìa ngũ trược. Khoảng thấy có duỗi đến liên trì, khi hoa sen nở thấy tự tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện lợi quân sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chứng chi. Rốt cuộc về sau đều thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, sư cũng phải nguyện như vậy. Tại vì cái trần gian này nó khổ mà nó hấp dẫn lắm. Mấy bạn trẻ nói sư ơi sư yêu đi mới biết hấp dẫn lắm. Trần gian này nhiều thứ hấp dẫn. Sư ơi tại vì sư không có lập gia đình, sư không biết. Vợ chồng hấp dẫn lắm, con cái hấp dẫn lắm, ăn ngon hấp dẫn. Nhưng mà rồi ngày mai sư ơi khổ quá sư ơi, sư ơi khổ quá sư ơi. Nó cứ như vậy, nó cứ vui khổ mà nó lôi kéo con người cho đến chết vô lượng vô biên kiếp sống. Cho nên các sư đều phải phát nguyện lâm chung không chướng ngại. Bây giờ thì rồi sao mình lâm chung không chướng ngại, A Di Đà rước mình từ xa mà muốn ngài rước thì à tâm Phật tánh Phật sáng ngời, mình trở về cái tánh biết rồi. Cái chân tâm, cái Phật tánh rồi thì là đưa tay ra cái từ trường của mình với của ngài nó làm một, nhiếp vô. Còn cái từ trường của mình là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tham lam, sân hận, si mê. Ngài đưa tay ngài đón, mình ngoắc, mình lắc tay, mình nói nô, mình mắc đi đường khác. Chứ có phải là mà sư nè, rồi hộ niệm mà niệm Phật, mà các vị nghe nổi không? Khó đó ngài, tưởng như vậy. Chứ phải gieo nhân tu tập từ bây giờ. Đừng nghe có sư Phương Minh hộ trì cái ỷ lại chơi cho đã rồi chết thỉnh sư tới. Không phải đâu, mình phải lo tu đi. Để cái từ trường của mình với thánh chúng nó không có phải là kha sai khác, nó là một. Nó không được như các ngài, nhưng mà nó cũng là xả được cái tham, cái sân, cái si. Nó cũng trong sáng, an lành, thì mới là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Chúng ta thì không phải hay gặp nhau, lâu lâu gặp, mà sư trụ trì nói tháng nào cũng có khóa tu. Sư nói có duyên sư sẽ về nhắc nhở các vị tu. Nhưng mà chúng ta để ý đi, nói ít mà hiểu nhiều còn hơn nghe nhiều mà không hiểu gì hết. Phải hiểu, phải tu tập. Nghe thì đơn giản, nhưng chúng ta sẽ thấy đó, cái cuộc đời này không phải dễ gì mà xả bỏ cái lòng tham, xả bỏ cái bản ngã trong cuộc đời. Các sư là không rời bắt thánh đạo, không thể rời. Chứ các vị cũng phải là đi trên con đường bắt chánh đạo mà tu tập, rồi nương vào pháp môn niệm Phật, có một cái thêm một cái phương tiện nhẹ nhàng, thù thắng, an vui để tu tập. Thì cứ tinh tấn, xả bỏ các cái pháp phiền trược của thế gian mà tinh tấn để hành trì. Ta vẫn còn đi đến thong dong, có không còn mất chẳng đặng lòng. Bước chân em hãy về thanh thản, không tròn, không khuyết, một ánh trăng. Không tròn, không khuyết, một ánh trăng là cái gì các vị biết không? Là gì? Trí tuệ. Trí tuệ bát nhã, tự tánh Di Đà, tâm không Phật tánh, tánh biết, tánh Phật, tánh chân như. Nhiều cái danh từ để chỉ cái trí tuệ bát nhã đó. Và nó cũng là tự tánh Di Đà. Mình không biết, mình chia chẻ ra pháp môn này, pháp môn kia, mình chê bai lẫn nhau. Nhưng mà mọi phương tiện cuối cùng đều trở về tự tánh Di Đà. Thì mình có cái phương tiện tu A Di Đà thì mình tu Di Đà. Người tu thiền thì ta theo cái thiền đó mà ta trở về cái bản lai diện mục. Mỗi người có một cái con đường để đi và trở về bến giác có một bến thôi, chứ không phải nhiều bến. Cho nên các vị về tu, sư thấy đạo tràng ở đây thì rất là chân chất. Sư thì thích được về miền Nam lắm, nhưng mà sư thì đi nhiều quá đi, chứ lâu lâu về miền Nam ngắm trăng thanh gió mát, đồng lúa bạt ngàn, người quê chân chất dung dị, sư vui lắm. Đi giảng miền Tây là về lúc nào trên xe cũng đồ nhóc hết trơn trọi, cái gì các vị cũng cho hết, cũng tặng hết, cũng biếu hết. Mà dù là Sài Gòn hay Bình Dương đâu có thiếu cái gì đâu. Nhưng cái tình người, sư ơi sư giữ sức khỏe nghe sư, sư ơi sư ăn cái này con trồng nè sư. Có cụ già 80 tuổi mà làm hai lọ tương tự như vậy. Sư ăn cái tương của con, đừng có ăn xì dầu nước tương nghe sư, độc lắm. Sư ăn cái tương của con đi, để mà sư sống lâu, sư đi thuyết pháp. Ăn tương để mà sống lâu, nói rất là tội. Tức là trong cái tương nó không có để hóa học. Và trong lòng ông cụ tin rằng sư ăn rau chấm cái tương này thì những cái chất độc hại nó không có tàn phá sức khỏe của sư để sư đi thuyết kinh giảng pháp. Ý của sư nói đây là hóa giải lòng tham rồi phải biết yêu thương. Sư bằng vậy nè, cũng các vị cũng thương sư mới đi giảng. Đi đến đâu các vị cũng liền ném cà chua hết, sao sư vô? Phải thương, phải không nào? Ở trong chỗ phòng phương trượng, sư nghe sư cô nói tính đón sư đơn giản mà cuối cùng cũng có hoa sen. Đó là tấm lòng của các vị, tình thương nó biểu hiện ra việc làm. Mà giờ không có hoa sen cũng không sao, ngồi nghe pháp mà trang nghiêm thanh tịnh là các vị thương đó. Thương sư trụ trì, thương sư và thương chính các vị. Các vị không biết thương mình thì rồi cuối cùng có niệm Phật đi chăng nữa, cái tà nghiệp, ác nghiệp nó cũng lôi các vị về các cõi giới xấu. Nên phải hiểu mới tu. Chứ còn mình hiểu ít thì mình cũng niệm Phật, cũng có công đức. Nhưng mà mình không có chuyển hóa được các hạt giống xấu. Họ chuyển hóa rất là chậm. Còn nghe pháp chuyển hóa rất là nhanh. Tu tinh tấn, an lạc, siêng năng, nhẫn nhục để mà tu hành. Cho nên mình nghe pháp, mình suy xét lại cuộc đời mình, lòng tham vô đáy là cũng đúng lắm. Rồi kết quả của lòng tham là gì? Theo như dân gian Việt Nam hay có câu tục ngữ, tham thì thần. Tham là đen mà chứ không có đỏ. Nhưng mà ta luôn luôn bằng cái lòng tham để mà cầu của cải, cầu danh lợi, bạc tiền, tình yêu. Nhưng mà cha ông mình quá tuyệt vời, tham thì thần. Hay quá là cha ông mình, cái Phật giáo nó ăn ở trong dòng máu của cha ông tổ tiên Việt Nam. Cho nên mới đạo Phật đồng hành cùng dân tộc là không có sai. Cha ông mình nói tham thì thâm. Mà mình cứ việc tham vì mình nghĩ tham nó mới đỏ. Đó, đỏ đâu không thấy thì thấy tương tàn. Cho nên cái câu chuyện dân gian về ông lão đánh cá và con cá vàng chắc là các vị cũng biết. Có biết không ạ? À? Không biết, đúng rồi. Không biết thì sư kể ngắn ngắn cho nghe. Nghe không? Ông lão đánh cá nghèo đi ra biển. Lần thứ nhất kéo lưới chỉ có bùn thôi. Lần thứ hai kéo được cái một đám rong rêu. Lần thứ ba bắt được con cá vàng. Mình cũng vậy đó nghe. Đi làm ăn cũng lúc trúng lúc trật vậy đó. Cá vàng kêu van hứa trả ơn. Ông thả tôi ra, tôi hứa trả ơn ông. Thế ông thả, ông đi về. Thế bà vợ biết chuyện, mới nói trời ơi sao mà ông phải ra, ông bắt nó trả ơn chứ sao ông đi về không, ông ngu mà ngu dữ vậy. Thế là ông ra biển, ông nói cá vàng ơi cá vàng. Cá vàng nhảy ra liền. Xin đội ơn ân nhân cần gì cho tôi biết. Cá vàng ơi, vợ tôi nó muốn là cá giúp cho tôi một cái máng cho heo ăn. Nhà không có cái máng cho heo nữa. Cho liền. Đó, về có cái máng thì bà vợ biết, vậy là con cá nó có phép màu thật. Ông ngu thế. Mỗi một cái máng, tôi nói cái máng rồi đòi cái máng thiệt hả? Đi ra xin một cái nhà lớn, đi nhà vợ chồng nghèo quá rồi. Rồi đi ra, cá vàng ơi cá vàng, vợ tôi xin cái nhà, cho liền. Về là cái nhà lộng lẫy liền. Mà vô chưa được ngồi ghế nghỉ, bà vợ chửi nữa. Các vị thấy chưa? Bây giờ bộ ở cái nhà rồi cho heo ăn hả? Tôi muốn làm nhất phẩm phu nhân. Đó. Cho nên người ta nói khi mà có tiền rồi ta thay đổi lòng dạ. Lại ông này sao mà hiền quá vậy không biết nữa. Mình tu rồi, vợ nói cái tào lao là đừng có nghe. Bà ngồi xuống đây mà nghe tôi nói nè. Nhân quả bà ơi. Mới nhiều ông sao mà nghe vợ quá. Mà nhiều bà sao quá đổi nghe chồng. Tu phải có trí tuệ. Mà muốn nói cho vợ cho chồng nghe phải lựa lời mà nói cho vừa lòng. Chứ mình nói như thuyết pháp ai chịu nói. Mình nói mình giảng trên đầu người ta không chịu được, nhất là người chồng người ta có cái tự trọng. Người vợ khuyên chồng mà thiếu điều, má dạy con vậy ai nghe. Sư thì hay nói thiệt lắm. Sự thật mất lòng đừng buồn nghe. Không buồn vô anh Thành có tay đi chứ. Đi tu tập rồi phải biết lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sư thấy có cái người đệ tử theo thầy học đạo, đừng có đòi vừa lòng. Đệ tử để ông thầy ông rèn, kiểu nào là chuyện của ông, miễn sao mình nên người thôi. Mình đừng có đòi vừa lòng. Vừa lòng là không tu được. Còn cái vợ, cái chồng là duyên là nghiệp gặp nhau, phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhé. Nhiều khi ly dị nhau vì cái chuyện quá đỗi vô duyên. Đó là đều không có trí tuệ mà xa. Rồi cái mình ly dị, cái mình ông kiếm bà khác, bà kiếm ông khác. Những mối tình ghép nối như vậy khổ trăm lần. Không bao giờ có hạnh phúc. Khó lắm. Nói tiếp chuyện kia. Cái con cá phà. Tôi muốn làm nhất phẩm phu nhân. Rồi trở ra đòi. Trở về là bà ngồi trên là tòa cao rồi. Làm phu nhân rồi. Nhưng mà làm phu nhân rồi còn có cơ hội để mắng chửi dữ nữa. Nổi trận lôi đình. Tôi làm nữ hoàng à, chứ tôi không có làm nhất phẩm phu nhân. Cái chuyện này cũng có thể đàn bà, cũng có thể đàn ông. Đàn ông ngồi trước đó không xong, lên nữa, té cái rầm xuống đáy sâu luôn. Tại vì mình phải có phước đức, các vị ơi. Mình ngồi ở một cái vị trí gì, phải xét phước đức của mình có đủ hay không. Mà lên ngồi cái chỗ đó. Tại vì càng cao là phải lòng thương dân càng lớn, càng cao phúc đức càng lớn, thì mình mới làm tốt được. Mình làm phải có binh tướng, lính lác nó hộ cho mình. Phúc đức phải có. Mà làm sao mình lên mình lớn, mà làm lớn mình có binh tướng, là bị muôn kiếp mình thương dân, phóng sanh, từ bi bố thí, thì bây giờ người ta mới trở lại giúp mình. Vòng nhân quả mà. Đời kiếp nào cũng sát sinh hại vật, kiếp nào cũng bóc lột hết. Rồi làm sao mình leo lên cái chỗ cao, mình ngồi mà có người ủng hộ mình. Chỉ nín thần thôi chứ không làm sao có người trung thành. Còn cái người trung thành là mình phải thương người ta hết lòng. Thì khi người ta gặp lại mình, mình có làm chay hát bộ gì người ta cũng thương mình hết lòng. Nhân quả nó rõ ràng như vậy đó. Nghe kịp không ạ? Rồi bà leo lên làm nữ hoàng. Rồi cũng chưa vừa ý. Thôi bây giờ tôi thấy làm nữ hoàng cũng không đủ đâu. Bây giờ ông cho xuống nói cá vàng, tôi làm Long Vương. Các vị biết tại sao bà muốn làm Long Vương không? Tại vì làm Long Vương thì con cá vàng nó làm đệ tử bà sai cái gì cũng được hết. Lòng tham vô đáy là như thế. Đó, các vị nghĩ nhớ ra cái đó là hay đó. Sao không đòi làm vua mà đòi làm Long Vương? Long Vương con cá vàng nó ở dưới nước á, thì sai khiển nó, cái gì chẳng được. Cho nên trở ra nói, cá vàng ơi thương tôi nhé. Bữa nay vợ tôi đòi làm Long Vương để cá vàng hầu hạ. Các vàng tức giận lấy tất cả mọi thứ và trả lại cho ông lão túp lều rách nát ngày xưa. Các vị mà vỗ tay là các vị nói đáng đời phải không? À, đó. Cuộc đời này mình tham, ta sẽ chửi mình đáng đời. Đừng quá tham. Tham ai cũng có, mà tu cho nó hết tham. Cái ông trở về, trời ơi các vị ơi, túp lều rách nát ngày xưa. Trên bậc cửa bà mụ vợ ngồi bên cạnh cái máng cho heo ăn mà sức mẹ, cái máng bể, cái máng mới con cá lấy lại luôn, không còn để một cái vết tích gì. Phúc đức ở đâu mà hưởng dữ vậy? Cho nên chúng ta đừng tham. Tu nhân tích đức là cái việc chúng ta phải làm. Mà tại sao sư nói cái sự thật muôn đời là cái chết, rồi đến cái sự thật thứ hai là cái lòng tham? Tại vì mà muốn tu, mà giải thoát, mà giác ngộ, mà niết bàn, mà tịnh độ an vui là phải trị cái lòng tham. Mà lòng tham khó lắm. Tại sao cái bà này muốn làm tới Long Vương? Cái bản ngã của bà. Bà giàu như vậy rồi, bây giờ bà muốn lên ngồi ở trên cái để sai khiến tất cả trong bàn tay ta thôi. Và cái bản ngã nó kéo bà trở về cảnh địa ngục trần gian trở lại. Bây giờ ngày ăn cái mắng heo, ăn cám chung với heo mà chưa chắc có mà ăn. Phúc đức đâu mà có. Cho nên nghe như vậy rồi hết tham. Tu nhân tích đức, có bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Nghe kịp không? Cuộc đời Đức Phật là tấm gương. Ngài là vua mà bỏ hết trơn mà đi tu. Còn mình là cái đời một cái thằng gì? Một cái kẻ cùng tử tha phương, đánh mất viên ngọc bảo châu vô giá. Kẻ cùng tử. Còn Đức Phật là một cái người mà nếu ở trần gian là làm vua, mà chuyển luân thánh vương luôn. Tại vì phước đức của Ngài rất lớn. Bỏ hết. Vợ đẹp ai mà không mê. Hoa khôi Kapilavastu kinh thành Ca Tỳ La Vệ là nàng Gia Du Đà La. Giả biệt. Ai mà bằng con? Giả biệt. Ngôi vàng, ngôi vua, vĩnh biệt. Ta đi vào một cái cuộc hành trình vô tiền khoáng hậu. Con đường đó tìm ra chân lý giải thoát. Và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết cho Xá Lợi Phất nghe về cõi Tây Phương tịnh độ. Ngài là bậc trí tuệ mà. Mà cái cuộc đời xả bỏ của Ngài, cuộc đời của Đức Phật xả bỏ tất cả, đó là tấm gương. Mình có gì đâu. Ngày xưa sư đi tu, sư thấy quý vị cũng dễ thương, sư tâm sự cho sư trụ trì với các vị nghe. Vô đi tu rồi, năm đầu tinh tấn lắm. Qua năm thứ hai, qua năm thứ ba là từ từ chán rồi. Thiệt vậy đó, chứ không phải tinh tấn riết đâu nghe. Nhìn thấy mấy trăm tu sĩ, mà càng đông người tu thì đủ thứ tâm địa hết. Địa ngục cũng có, ngạ quỷ cũng có, chúng sanh cũng có, A-tu-la cũng có, người cũng có, trời cũng có, thập cấm ở trong đó hết. Cho nên ngày nào cũng có chuyện này thì chuyện kia, chán lắm. Năm đầu thì nhất niên Phật tài tiền, tam niên Phật thăng thiên, qua năm thứ ba là Phật lên trời ở hết. Sư cũng muốn đi về luôn. Sư bà mới biết đó, các ngài tu, tâm của các ngài sáng có huệ, nhìn là biết mình nghĩ cái gì. Hương Nhũ ơi, đừng có làm bộ quét chùa, con muốn về phải không? Giật mình liền, nói đúng quá, đâu dám chối mô Phật. Tại sao? Thôi con muốn về, con đi dạy, con hết muốn tu rồi. Con ơi, Đức Phật ngày xưa vương vị mà còn bỏ, con có gì đâu mà con tiếc nuối trở về. Một câu nói đó thôi là bắt đầu sư giác ngộ, sư tu luôn tới giờ đó. Hôm nay thuyết pháp kể lại cho các vị nghe. Tính về rồi, mình về mình cũng làm giáo viên cấp 3 chứ bộ. Đến nỗi nào mà mình ở đây ngày nào cũng nghe chửi lộn. Mà rồi từ từ đó, cái thế giới đó, hàng trăm con người như vậy đó, dưới cái sự tinh tấn, cái trí huệ của thầy mình, cái lòng từ bi của thầy mình, ta chuyển hóa. Một năm, hai năm, ba năm người ta không chuyển hóa, chứ năm năm, mười năm, hai mươi năm rồi người ta sẽ thành thánh ở trong đó đó. Để các vị về tu cũng vậy, người này người kia, và rồi rồi từ từ chuyển hóa tốt lành an vui. Cho nên đứng trước một sự thật cuộc đời là cái chết, đứng trước một sự thật nữa là lòng tham, tham ngã, tham danh, tham lợi, rồi từ tham đó đưa qua sân si, và chúng ta trầm luân trong sanh tử. Mình tu tập cái từ từ cái mình dễ thương hết, mà không cần phải là thế pháp xuất gia, bởi vì là mình đang cái duyên người cư sĩ tại gia, nhưng mà mình nhẹ, nhẹ nghiệp. Mà các vị mà nhẹ nghiệp á thì tự nhiên á cái đạo tràng hưng thạnh. Mà trước khi nhẹ nghiệp nó phải nặng nghiệp, chứ mình đừng có bỏ cái này đi tìm chỗ khác làm chi. Muốn nhẹ nó phải nặng, trước khi mà nó nhẹ thì nó phải nặng, muốn mà khi nặng thì nó đụng nhau, nó chát 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 rồi từ từ nó hết. Chứ không có đi tìm cái cõi cực lạc tại thế là không bao giờ có. Nhà mình cũng vậy, nếu các vị tu có lực thì hồi nào lời qua tiếng lại, tu riết sẽ hết. Bà từ ngày bà đi về chùa bà tu, trong nhà im re, tại ông nói 10 câu bà chẳng nói 1 câu. Hồi xưa ông 1 câu bà 5 câu. Tôi tại tôi ngu tôi mới lấy ông thế này, ông thế kia, ông thế nọ. Ông đâu có chịu thua. Bà tưởng bà đẹp lắm hả? À. Đáng lẽ là hồi trước tôi lấy hoa khôi, hoa hậu chứ phải tôi lấy bà. Lời quá rồi tiếng lại. Rồi một chập á là cái gì, cái mâm cơm chưa ăn, con mèo nhảy lên nó ăn hết trơn rồi. Bây giờ tu rồi phải biết những cái lộn xộn này là do nghiệp của vợ chồng mình. Ông nói thì bà im, mà bà la thì ông nhịn. Mà nhịn được câu hai câu, câu thứ ba này, ông thấy tôi nhịn, ông nằm tới hả? Râm, râm, râm. Nhịn tới cùng đi. Để ông thấy sao bà mới tu mà hay quá vậy. Riết rồi ông cũng phải tu. Cho nên mình biết rằng cảnh giới cực lạc là mình tạo ra, chứ không phải đợi chết mới đi về trên cái cõi Tây Phương. Nếu mình đến đây mình tu không có an lạc là nghiệp của mình nó quá lớn, chứ không phải là không có cực lạc ở đây. Nghe chưa nào? Nơi nào là tịnh độ? Đã nói là thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư. Chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Thân Phật khắp thái hư ở đâu cũng có Phật. Cho nên mình thanh tịnh là mình gặp Phật. Mà ở đâu không thanh tịnh là do nghiệp chứ. Cái nghiệp ngạ quỷ, nghiệp súc sanh, nghiệp địa ngục, oan gia trái chủ hành hạ nhau. Giờ làm sao cho hết đây? Tu, nhẫn, trả. Từ từ nó sẽ hết. Ở gia đình cũng vậy, ngoài chợ búa cũng vậy. Bán mà hai bà bán sát nhau một cái mặt hàng là cũng có chuyện. Không sao, bà này bán đất mà mình bán ế là phước của mình kém. Bố thí, cúng dường, niệm Phật, thanh tịnh, cái phước nó sẽ đến. Thường thì không phải như vậy. Bán cùng một mặt hàng, bà kia đắt hơn, nói xấu. Bà hàng của bà độc lắm đó nghe. Bà bán tàu hũ chứ ở trong bà để nhiều thạch cao lắm đó. Bà vô lắm đó. Cuối cùng mình càng ngày càng tổn phước, mình càng ngày càng teo héo lại. Còn cái người biết hoan hỷ, cái phước báo của chị, tôi thấy chị dễ thương hoan hỷ nên chị ngày nào cũng bán đắt. Tôi cũng phải ráng tôi tu, có phải dễ thương không? Rồi người này bán, qua mua phụ cho bà này với. Tôi sáng giờ tôi bán cũng nhiều rồi, mua cho chị với. Cho nên có nhiều người đến cúng dường sư làm chùa, sư chỉ qua cái chùa kia nữa, cái chùa kia còn khổ hơn cái chùa sư nữa. Mà cái người cúng dường nói trời sư dễ thương vậy sư. Đến cúng sư mà sư còn chỉ qua cái chùa nọ nữa. Chứ làm sao? Trời ơi con đến có khi cái chùa nọ nói xấu cái chùa kia. Vậy là không bao giờ có tịnh độ Tây Phương, không bao giờ có cực lạc. Đừng nói xấu nhau. Nói xấu nhau là làm giảm phước báo và tạo nghiệp quả. Ác nghiệp thì tạo đến sự khổ đau, tu vẫn khổ như thường. Tu làm sao mà đến hồi người ta khảo mình, ta thử mình mà mình không lay chuyển. Như cái bà vợ đó đi đến chùa Lộc Minh tu. Tu rồi nghe sư dạy là hãy tu vô gián duyên, là đừng có để cho gián đoạn. Thì về nhà mà lần chuỗi niệm Phật riết. Lần riết mà cơm cũng không nấu, mà nhà cũng không quét. Ông chồng vô nói, ủa em ơi, nhất tâm chánh niệm nó mô gì Phật, mô gì A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bà quyết tâm là bà phải về Tây Phương. Nhưng ông ở đây với cái đám con bất hiếu làm gì làm. Nhưng mà ông chồng này gặp cái ông chồng nóng tính á là chửi à. Ông này không. Không. gọi bà xã ơi, không trả lời. Bà xã ơi, không trả lời. Câu thứ ba ông la lớn hơn, thì bà buộc lòng bà phải quay lại chứ, kêu bà xã hoài sao niệm. Ông làm gì, ông kêu tôi hoài vậy? Ông nói không có gì, chứ không phải kêu bà đi nấu cơm đâu. Không có gì, tu đi em. À, ông xuống nấu cơm, quét nhà, dập lên. Bà xã ơi, cái gì mà kêu hoài vậy? Không có gì. Đó, có những trường hợp người ta hay lắm nha, chứ không phải đụng vô là chửi nhau nghe. Đó. Rồi người vợ cứ tụng cứ niệm, nhưng mà cuối cùng thì cũng đâu có ngồi yên. Cuối cùng là anh gọi tôi chuyện gì mà gọi hoài vậy? Ông chồng mới cười và nói không có gì. Thấy không nào, sao anh cứ không có gì hoài vậy? Bây giờ anh phải nói rõ là anh gọi tôi vì chuyện gì. Thì người chồng mới nói là anh gọi em hoài, em đâu có tụng kinh niệm phận được. Lúc đó người chồng mới nói, bà xã ơi, anh gọi tên em có 3-4 lần à, mà em đã thấy mệt rồi, em đã gắt gỏng lên rồi. Rồi ngày nào em cũng kêu Phật ơi, A-di-đà Phật hoài như vậy đó, Phật có phiền em không vậy? Cái câu chuyện này nó sâu sắc lắm đó. Nhưng mà cái ông chồng mà thấy vợ tu mà việc nhà không làm là chửi bới là dở. Bà tu còn hơn bà tứ sắc rồi cái gì đó, số đề rồi, rồi này cái kia, bài bạc. Ông tu còn hơn là ông nhậu nhẹt. Cho nên ông thấy bà tu, để cho bà tu. Bà mà không tu về này bà chửi sáng ngày luôn, sáng đêm luôn, để bà tu. Còn ông tu may quá chứ không thôi, anh tám anh tư đi nhậu mát trời ông đệ rồi, để ông tu. Nhưng cái câu chuyện này người chồng nói, anh kêu em có 3 lần mà em nổi giận. Em ngồi em kêu Phật suốt ngày, Phật nghĩ sao? Cho nên chúng ta nghĩ rằng cái hình thức tụng kinh niệm Phật để cho Phật biết, nhưng thật ra chúng ta không có chú ý luyện cái tâm tánh của mình cho tốt, mà chỉ chấp chặt cái hình thức bên ngoài. Chứ còn cái người tu tịnh độ là phải niệm Phật, chứ không thể nói là tu tâm được. Tại vì qua cái niệm Phật này cái miệng không có nói bậy nữa, cho nên phải niệm. Qua cái niệm Phật thì mới ở đây tu, chứ tu cái gì? Phải tu. Nhưng có nhiều người lấy cái chuyện miệng niệm đó, miệng niệm, miệng tụng đó, đi khóa này khóa kia, coi đó là cái chuyện tu, mà không sửa tâm sửa tánh. Ở đây sư muốn nói cái vấn đề sửa tâm sửa tánh, để tốt cái hình thức bên ngoài mà tâm của mình cũng phải sáng trong. Đó, bởi vì tu với Phật thì quá dễ, vì Phật lúc nào cũng là Đức Phật như cười trong im lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Đức Phật là cười hoan hỷ. Cho nên chùa nào cũng thờ Phật, nhà nào cũng thờ Phật, tại Phật có nói tiếng nào đâu. Nhưng mà mình tu với ông Phật chồng Phật vợ mới là mệt. Chứ còn Đức Phật của chúng ta thì lúc nào cũng cười trong yên lặng. Tôi Phật cha, Phật mẹ, đó là cái chuyện mà người đệ tử Phật phải nhớ. Người tu tịnh độ cái chữ hiếu phải làm đầu. Phóng sanh bố thí cũng dường, cung kính tam bảo, hiếu đạo mẹ cha. Tu niệm Phật như vậy, nhưng mà với Phật cha thì sao đây? Phật mẹ thì sao đây? Chồng như là ông Di Đà, vợ như bà Quan Âm. Mình nghĩ ông là Di Đà mà bà là Quan Âm, sao chửi bới nhau dữ vậy? Nếu nghĩ ông là ông Di Đà sao mình chửi ông? Mà nghĩ vợ là bà Quan Âm sao mà mình lại là thượng cẳng tay, thượng cẳng chân? Đâu có được. Ai cũng có chân tâm Phật tánh, phải tôn trọng. Bà giữ như khủng long vậy đó, mà mình tu riết bà hiền mới là hay. Chứ đừng cứ đòi bỏ cái nhà đó vô chùa, cái chuyện đó quá dễ. Bà giữ như vậy mà ông chồng tu riết mà bà hiền. Còn á, ông giữ như vậy mà bà vợ tu riết, bà vợ hiền mới là tốt. Chứ đó giờ nhà như địa ngục, và tôi lên chùa tôi ở với sư à. Rồi sư hỏi chứ ở nhà để cho ai? Nói thôi để đấy, con theo sư con tu luôn à. Đâu có được. Muốn theo sư, chồng vợ phải đồng ý. Chứ ví dụ bỏ vợ bỏ chồng lên chùa ở. Chưa hết nợ nần phải trả cho xong. Các vị nên nhớ điều đó. Cho nên tu với Phật, ngồi tòa sen, Đức Phật đó, ngồi trong yên lặng trên tòa sen, chưa chắc chúng ta thành Phật đâu. Nhưng tu với con người nè, yêu thương được, nhẫn nhục được nè, làm hạnh phúc cho nhau được nè, giúp cho nhau chướng duyên, thành thuận duyên nè, đó mới là tu thành Phật. Các vị nghe chưa? Thì trước khi kết thúc pháp thoại, sư muốn nói lên cái năng lượng của người tu pháp môn niệm Phật rất là tuyệt vời. Thì các vị tinh tấn mà tu tập. Đó là những ai mà hay đọc sách Thánh Hiền thì sẽ biết câu chuyện về Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Ngài là chỉ chuyên ròng niệm Phật. Một lần kia thì Ngài đi vào trong núi, coi như là đi hóa độ. Rồi từ trong cái vùng núi xa xôi trở về, thì tự nhiên có một cái con chó sói đó, đó, nó mới đến gần Ngài. Lần đó Ngài đi vào trong cái vùng núi xa để thăm Pháp Sư Ấn Sanh. Mà muốn đi vào thăm cái vị Pháp Sư đó phải đi qua rừng núi hiểm trở nguy hiểm. Nhưng mà thăm được người bạn rồi thì trở về, trên đường gặp một con chó sói, nó chặn Ngài lại. Ngài tin chắc là nó sẽ ăn thịt Ngài. Cho nên Ngài nghĩ nhân quả, có khi đời ta phải trả cái quả báo chó sói ăn thịt. Vì vậy đứng nghiêm trang niệm Phật, để mà nếu con có chết thì con sanh tịnh độ. Nhưng không, cái con chó sói nó mới lại cắn vào cái lai quần của hòa thượng, nó lôi hòa thượng đi. Thì hòa thượng thấy nó lôi đi thì Ngài đi theo nó, và cuối cùng nó lôi Ngài vào một cái hang. Trong cái hang đó các vị biết cái gì không? Là một cái con chó sói mẹ đang chuyển mình mà sanh không được. Đau đớn như người mẹ sắp sanh con mà không sanh được. Thành ra cái lực tu của Ngài đó, mà con chó sói này nè, nó cảm nhận được, nó biết Ngài đang đi trong cái vùng rừng núi đó, nó đến nó cầu khẩn, nó xin. Nó lôi chân Ngài về cái hang, nơi đó có vợ nó đang chuyển bụng mà không sanh được con. Ngài mới đến gần, cầm tràng chuỗi chú nguyện, và không bao lâu sau mẹ tròn con vuông, chó sói sanh được, chó sói mẹ sanh được con chó sói con. Ngài chú nguyện xong rồi cả gia đình sói an vui, Ngài mới là trở về. Đó, năng lượng của người tu tập chứng đạo có thể giúp cái khó trở thành dễ, cái khổ đau trở thành an lạc, cái bất mãn trở thành mãn nguyện, cái buồn phiền trở đức an vui, cũng là do cái sự tu tập của chúng ta. Có lẽ pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho các vị tinh tấn tu tập, chánh niệm tỉnh giác, hiểu rõ vì sao mình niệm Phật, hiểu rõ vì sao cuộc đời mình phải tin nhân quả, tu nhân tích đức, để cuộc đời mình đi đến những cái quả hạnh an vui. Xin cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe.
A Di Đà Phật, kính bạch ni sư giảng sư, kính bạch sư cô trụ trì chùa Lộc Minh, kính bạch quý chư ni, kính bạch đại chúng. Con xin tự giới thiệu, con tên là Trang Thị Sáu, 73 tuổi, pháp danh Diệu Lục. Con có một câu xin ni sư từ bi chỉ dạy cho con. Có 10 phương pháp trì danh niệm Phật là Vãn Văn niệm Phật, Sổ Châu niệm Phật, Tùy Sức niệm Phật, Truy Đảnh Giác Chiếu Lễ Bái Ký Thập Liên Hoa Quang Trung Quán Phật trì danh. Nhưng con không biết Vãn Văn là như thế nào, Sổ Châu ra làm sao, xin ni sư từ bi chỉ dạy cho chúng con, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật của chúng con. A Di Đà Phật.
Nghe câu hỏi của một Phật tử là biết là vị này chắc cũng tinh tấn lắm đây. À, tinh tấn lắm, 70 mấy tuổi ha. Thì bây giờ sư cũng trả lời ngắn gọn. Cái vấn đề phản văn, văn tự tánh đó, là đó là phương pháp mà Quan Thế Âm dạy chúng ta. Hãy quan âm, Quán Thế Âm là lắng nghe tiếng nói của thế gian rồi cứu độ chúng sanh, mới gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn trong niệm Phật, có cái phương pháp là phản văn. Là, nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái phương pháp niệm Phật này cũng phải ứng dụng cái lời dạy của Đức Quan Thế Âm: phản văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Hồi nào tới giờ chúng ta chỉ biết nghe cái bên ngoài, bây giờ phản văn là phải hướng vào bên trong để mà nghe cái chính cái bên trong của chúng ta. Cái phản văn là không phải nghe cái bên ngoài mà nghe cái bên trong, nghe ở cái nội tâm của chính mình. Dùng phương pháp phản văn, văn tự tánh đó, thì chúng ta khi niệm Phật sẽ nhất tâm rất là nhanh. Còn không thì cái miệng niệm mà cái tâm chúng ta nhớ nghĩ rất là nhiều thứ. Ngồi đây mà nhớ qua là Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ, Sài Gòn hay thậm chí Mỹ, Anh, Pháp, cái tâm mình nó chạy rất là dữ dội. Nhưng do cái phản văn này mà làm cho chúng ta nhiếp tâm, nhiếp lục căn. Không chỉ Đức Quan Âm mà Ngài Đại Thế Chí trong Kinh Lăng Nghiêm cũng đã dạy cái điều này. Mắt chúng ta mà nhìn ra bên ngoài, bây giờ phải nhìn vào bên trong. Mắt đừng có nhìn xanh đỏ sắc vàng tìm cái đẹp nữa. Đời nó tạm bợ, đừng đắm chìm vì cái sắc ở bên ngoài nữa. Tai hướng ra ngoài để nghe ngóng, nghe một phải khai thác ra, tìm hiểu sâu hơn. Mà những chuyện đó để làm gì? Cho nên nghe là thoáng qua là cho biết thế thôi, không cần tìm hiểu. Chuyện gì mà cần phải giúp đỡ người, cứu người thì mình lắng nghe. Còn ba cái chuyện gọi là thị phi cũng đừng nên nghe nhiều, nạp nhiều vào trong tâm nữa. Nghe ngắm nhiều làm gì? Bây giờ phải hướng cái tánh nghe vào bên trong. Cái nghe là cái tánh nghe. Người biết vẫn nghe được chứ không phải là không nghe, vì cái tánh nó nằm ở bên trong. Cái tánh nghe này là không phải nghe cái âm thanh bên ngoài, là cái tánh nghe. Hướng tánh nghe vào bên trong. Bên trong ở đây là tự tánh của chúng ta, mà mình là tự tánh Di Đà. Nghe cái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, cái trang nghiêm thanh tịnh của cái tự tánh, nghĩa là Phật đó. Nghe cái tự tánh là cái tánh Phật của mình, nói ngắn là như vậy. Cái tánh Phật đó thì không có tham, không có sân, không có si, không có giận, không có hờn. Mà lắng nghe mà nghe nó lung tung lộn xộn là biết không phải tự tánh. Mà tánh nó thanh tịnh thì đó là tự tánh. Hồi đầu thì mới thấy tánh. Khi lục căn quay trở hết vào trong, không hướng ra ngoài, gọi là minh tâm kiến tánh. Cho nên cái cách con người niệm Phật có cái phản văn là miệng niệm Phật, mà tâm mình cũng tự nghe cái tiếng Phật, cái sự thanh tịnh ở trong tâm mình, chứ không còn nghe các cái pháp phàm tình thế gian, lục dục phiền não, ố uế trăm sự trăm bề đau khổ nữa, mà lắng nghe cái tự tâm thanh tịnh của chính mình. Nếu thuyết một bài pháp về phản văn tự tánh thì là nó cũng phải có cả giờ đồng hồ. Nó ngắn gọn thôi. Còn về cái sổ châu, cô nói sổ châu thì chúng ta phải nghĩ châu là giống hạt ngọc. Mà chúng ta phải hình dung rằng á, Đức Phật á, chỉ cho cái vấn đề hạt ngọc ở đây á, là tức là cái chuỗi của mình đó. Thì bất cứ cái chuỗi đó là nó bằng ngọc, nó bằng gỗ, rồi nó bằng đá, nó bằng gì bất kỳ, mà nó là một cái duyên để cho mình sâu kết lại với nhau đó, thành một sợi dây 108 hay là 18 hay là 14 vân vân, nhiều cái số lượng khác nhau. Mục đích là để chúng ta xưng danh niệm Phật hay là để trì chú. Thì cái chữ châu đó là chỉ cho cái hạt trong một cái sâu chuỗi của người đệ tử Phật. Đức Phật Quan Âm có Quan Âm sổ châu. Quan Âm đứng mà cái sâu chuỗi nó thòng xuống như vậy nè, là nói Đức Phật Quan Âm cũng đang niệm Phật. Chúng ta cầm cái sâu chuỗi này thì cũng gọi là chúng ta sổ châu, tức là đang niệm Phật. À, sổ châu nè, tràng hạt nè, Phật châu nè, đều là những cái hạt kết nối thành một cái sợi chuỗi mà người tu pháp môn tịnh độ hay sử dụng. À, nhưng cái nguyên nhân này thì nó cũng xuất phát trong kinh điển Phật giáo, thì liên quan đến nguồn gốc của vấn đề niệm Phật này. Không phải là người ta tưởng là niệm Phật mới hồi Trung Quốc mới có niệm Phật, người ta cứ tưởng như vậy, nhưng mà không phải. Từ cái lời khai thị thuyết pháp của Đức Phật đối với vua là vua Ba Lu Ly, chép trong một cái đoạn là kinh Mộc Hoạn Tử Kinh, Phật nói với Ba Lu Ly vương rằng: nếu như nhà vua muốn diệt hết phiền não chướng báo chướng, hãy sâu một chuỗi tràng 108 hạt bằng cây mộc hoan tử và thường mang bên mình. Khi đi đứng nằm ngồi, thường nên chuyên tâm niệm Phật. Đó, tức là ngày xưa Đức Phật còn tại thế. Đó, dạy cho cái vị vua Ba Lu Ly như thế. Mà khi niệm thì đừng có phân tán tâm ý, hết lòng xưng danh hiệu Phật Đà, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế không có nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Các vị nghe rõ chưa? À, bây giờ chúng ta biết được cái pháp môn niệm Phật A Di Đà thì mình niệm A Di Đà Phật. Còn thời Phật còn tại thế, dạy cho vua niệm Phật, nhưng mà niệm Phật là niệm Buddha Dhamma Sangha, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà cứ như vậy từ hạt này đến hạt kia, đó, trăm nghìn lần, ngàn vạn lần, vài triệu lần, mà đến khi chết mà được thoát những cảnh giới tâm tối. Mà vua nghe lời làm như vậy mà lâu ngày được chứng quả Tu Đà Hoàn, chỉ có niệm Phật. Thời xưa Đức Phật dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Bây giờ theo cái chuỗi đó và là công cứ để biết mình niệm được bao nhiêu sâu, để biết mình là có đảm bảo một ngày 1.500 sâu hay 100 sâu hay không, thì người ta có cái sâu chuỗi để tính cái công cứ cho mình. Nhưng đó cũng là phương tiện. Con người đến khi nhiếp tâm rồi cũng không cần cái sâu chuỗi gì hết, lúc nào cũng nghe cái tiếng niệm Phật phản văn tự tánh ở bên trong. Nhưng các vị nhớ các hòa thượng cao tăng thạc đức, vậy mà lúc nào cũng có cái sâu chuỗi trường để nhắc chúng ta phải nhớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hoặc là niệm danh hiệu Đức A Di Đà để mà hóa giải các nghiệp chướng từ vô lượng kiếp. Đó là câu trả lời của sư. A Di Đà Phật.
Hôm nay